mình chưa có hiểu rõ được nhiều hay là mình chưa có hành được nhiều, nhưng mà ít ra thì nó cũng là chủng tử của mình. Ít nhiều thì là mình có những chủng tử về tu học, thì những chủng tử tu học ở trong cái đời sau mình lại có thể được phát sinh. Chẳng hạn như là mình thấy cái vấn đề gì khởi đầu nó cũng luôn là khó. Thì trong cái con số đi tu học như vậy, có nhiều người thực tâm tu học, có nhiều người vì tình cảm, có nhiều người vì nghĩa là không biết làm gì, nó ví dụ như thế, buồn thôi đến chùa rồi nó vui vẻ, nó ví dụ như thế. Rồi có người vì thời thế, tức là chẳng hạn như bây giờ có phong trào, ví dụ vậy, nếu bây giờ phong trào có bác con trai thì mình cũng ùn mình đi bác con trai, hay phong trào đi nghe giảng thì mình cũng ùn đi nghe giảng, nó ví dụ như vậy. Cho nên cái gì mà nó thực tâm từ nơi mình nó phát ra thì nó vẫn mạnh, cái gì cũng vậy. Cho nên chẳng hạn như là ban đầu, bởi vậy ban đầu gì nó cũng khó, và những người ban đầu tức là nó chưa phải là một phong trào, nó chưa phải là một cái niềm vui mà mình bắt tay vào mình làm á, thì biết rằng là kể ra là mình có cái nhân duyên, hay là cái ít nhiều cũng có một cái tính ở trong mình, và cũng là một cái nhân duyên mạnh mẽ lắm. Tại vì mình dĩ nhiên không phải vì vui, mình đã có mấy ba què ít rồi, mà dĩ nhiên cũng chưa phải vì phong trào, bởi vì mình cũng chưa phải rằng là giống như rằng là có một cái phong trào đi học bát gì, mình cũng chưa phải, và mình cũng không phải rằng là cái vấn đề vì để ham vui. Cho nên dĩ nhiên ít nhiều gì đây mình cũng là có một cái chút cái công đức lành nào đó từ cái đời trước, nó gợi cho mình, nó đẩy mình, nó khiến mình đi thọ. Còn nếu người nào mà vì hiểu biết chân chính phát tâm rõ mãnh thì chuyện nó khác nữa, chuyện nó hiểu nữa. Còn cái chuyện không thì là mình do nơi cái thiện căn của đời trước nó đẩy. Và nếu mà mình thấy cái thiện căn đời trước nó đẩy mình đến cái môi trường ngày hôm nay, thì mình cũng biết rằng là hôm nay đây mình lại huân tập thêm cái thiện căn, và cái thiện căn này sẽ đẩy mình mạnh hơn nữa, nó đẩy mình mạnh hơn nữa ở trong cái tương lai sau. Nó ví dụ như vậy. Thế thì cái vấn đề thọ bát hay vấn đề tu học nói chung cần cho người Phật tử lắm. Tại vì Phật pháp được lập nên, như mình biết và mình nghe thấy hoài, không ngoài một mục đích rằng là để giải thoát cho mình và cho người. Phật pháp cũng hiện hữu đây cũng không ngoài mục đích giải thoát, mà giải thoát từ gì? Là giải thoát mọi buộc ràng, mọi đau khổ, mọi phiền lụy, mọi phiền não của thế gian, không chừa một mạch nào hết. Tức là tất cả các phiền toái, các phiền não, các phiền lụy, các hệ lụy, các đau khổ của thế gian dưới bất cứ dạng thức nào, đạo Phật cũng cứu chữa và giải quyết được hết, không chừa một mặt nào. Cho nên không có một phương pháp cứu khổ nào của thế gian này hơn được hay qua được Phật pháp. Cho nên trong những giờ phút mà mình phát tâm mình tu đây á, trong những giờ phút mà mình phát tâm nguyện mình tu đây, thì chính cái sự tu này của mình nó là một cái sự mà cầu nguyện cho mình và cho chúng sinh, chứ không phải nhân loại không thôi, mà cho chúng sinh trên mười phương nữa, mà hơn hết mọi thứ khác. Thế mình cứ phát tâm nguyện mình tu tập như vậy, mình nghĩ có trong một cái cuộc đời nào nó khi mà nó mà bị phiền bị đau khổ hay bị một cái gì đó hoặc mà nó cứ nảy sinh ra một cái gì từ bi hay trí tuệ, thì cái đó nó mới có thể làm cái sự an ủi giải cứu của người ta. Cho nên tôi nhớ là trong cái cuộn phim gì đó Tử Tế gì đó đi phỏng vấn hết mấy người, nó nói là có cần sự tử tế không, đa số người nào cũng nói là rất cần cái sự tử tế trong cái xã hội như vậy. Trong một cái xã hội nó đầy nhiễu nhương như vậy thì rất cần có mặt của cái sự tử tế. Sự tử tế mà vắng mặt đi á thì con người tăng thêm đau khổ. Nhưng mà sự tử tế càng hiện hữu thì con người ta càng vơi đi đau khổ. Mà hay nói một khác, cái khác hơn, một cái thiện pháp, một thiện pháp, một cái tử tế viên mãn, một cái tử tế trọn vẹn, thì cái tử tế đó tất nhiên nó có tác động mạnh mẽ vô cùng trong cái vấn đề là làm nguôi ngoài hay dập tắt đi những cái nỗi khổ của cuộc sống. Mà đã có thân là có khổ, đã có thân là phải có bon chen chống đối. Cho nên mình thấy trong bất cứ một cái sự kiện gì, mình là người học Phật, Phật tử, mình phải nên chú tâm và quan sát kỹ lưỡng cái điều như vậy. Nghĩa là hễ mà trong cái đời sống của mình hay trong những hoàn cảnh xung quanh của mình mà nó xảy ra một cái sự kiện gì, những người học Phật phần nhiều nghĩ rằng là mình có cái trách nhiệm hay bổn phận là phải làm được những cái điều sau đây: nếu sự việc nó to làm cho nhỏ, nếu nhỏ làm cho tắt, nếu nó chưa có đừng bao giờ cho nó khởi. Rồi như thế mới là người học Phật. Còn nếu mà mình vi phạm như vậy thì chắc chắn mình không phải là người học Phật. Tức là nếu sự kiện không có làm cho có, sự kiện có nhỏ làm cho thành to, thì đó là mình thấy là dễ đầy của phàm phu. Mà mình nếu mà mình quan sát một tí nữa thì mình thấy rằng là những cái pháp nó mạnh ghê lắm. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật gọi là thời mạt pháp, nó pháp nghiệp ma cường. Ma cường là cái chỗ rằng là ma cũng có thể xen vào trong đạo tràng, ma cũng có thể xen vào đủ thứ ở mọi nơi, ma có thể xen ngay vào trong tâm của từng người, trong tâm của từng người. Nếu mình có một cái đức tin, có một sự tu học vững chắc, nếu mình có một sự tu học rồi đó mà mình để ý, đôi khi mình còn không thể nào khống chế nổi những cái tâm của mình. Tức là tâm của mình nó vẫn có thể phát sinh ra những cái mà rằng là không đúng. Đó. Chứ đừng nói rằng là mình không có tu học. Và nếu mình không có tu học mà mình không có tín tâm tha thiết với cái thiện chân chính ấy, thì làm thế nào mình có thể làm cái chỗ tử tế viên mãn đối với thiên hạ được, để mà thiên hạ đương. Thế thiên hạ trong thời buổi nhiễu nhương tất nhiên phải muốn xu hướng và đương vào với cái sự tử tế. Mà đạo Phật tức tượng trưng cho thiện pháp. Mà thiện pháp như có một kỳ tôi có nói đến đó, thiện pháp nó phải có một cái, nó phải có một cái nét đặc thù của nó là gì? Là thiện pháp khi nào cũng lợi người và thiệt thòi cho mình. Thiện pháp có nghĩa là mình phải hy sinh. Nhưng mà nếu xét cho kỹ, Đức Phật không có phải là một người nghĩa là đạo đức suông không có thực lợi, hay chỉ là một nhà anh hùng dơm đó mà thiệt thòi cho mình 100% với cái trí tuệ của Đức Phật. Cái pháp hay là phương pháp Đức Phật chọn lựa nó khi nào cũng là tự lợi và tha lợi, chứ không phải tha lợi không thôi đâu. Cho nên không có thiệt thòi đâu trong cái thiện pháp. Tại vì nếu thiện pháp nào mà thiệt thòi cho mình 100%, tức là mình làm thiện pháp xong rồi mình còn đọa đi ngục nữa, không bao giờ có cái lý đó. Thiện pháp nó có phần thưởng của nó, phần thưởng tự nhiên của nó. Vì như vậy thiện pháp nó mới được tán thán. Bởi thiện pháp nó vừa làm lợi cho người mà nó cũng vừa lợi cho mình với một cái phần thưởng tự động của nó. Nhưng mà tại vì mình chung quy vì rằng là cái chủng tử của con người từ xưa đến nay nó tham dục, sinh ra trong cảnh giới này gọi là dục giới rồi, cho nên con người xu hướng về dục. Dục thì dĩ nhiên nó phải đắm mê vào vật chất hay là tài sắc danh thực thùy nói chung vậy. Mà khi nó đắm mê trong cái đó, cho nên con người ta cảm thấy cái đó là nhu cầu của mọi người, của tất cả của con người. Cho nên mình thấy phàm chúng sinh ở trong thế giới này đều bị vướng dục hết á. Cho nên loài thú cũng vậy, loài thú cũng thích dục, loài người cũng thích dục. Dục đây cũng rất nhiều mặt, nói tụ chung là tham dục đó. Tức là sắc dục, tài dục, vật dục, đủ thứ dục, thực dục và thùy dục. Thế thì tụ chung nó là như vậy. Thế thì khi mọi người vì xu hướng như vậy, cho nên khi mà mình phải bị vơi bớt cái gọi là mọi người chúi mũi vào và tranh giành với nhau cái ngũ dục. Và khi mà mình cảm thấy rằng là mình phải thiệt thòi đi cái phần ngũ dục, mình cảm đó là một sự thiệt thòi. Nhưng mà đó là vì cái chủng tử của mình, cái chủng tử xưa nay của mình, cho nên mình cảm thấy đó là thiệt thòi. Nhưng nếu mà bây giờ mình gạt dần cái chủng tử của chúng sinh đi, mà mình coi nhẹ cái phần dục đó, mà cảm được cái phần công đức, tức là cái phần thưởng của cái thiện pháp mà đem đến cho mình. Công đức đó là cái sự an ổn của tâm hồn. Công đức đó là cái sự mà rằng là không có dao động ở trong cái vũ trụ hạn thế này, trước những cái tranh giành, trước những cái mưu toan tính toán, những cái trước những cái tham chấp mà của thế gian này gây phiền não, gây khổ sở cho nhau. Trước những cái sự như vậy, mình có thể bất động vô nhiễm như một y vương, như một bác sĩ mà vô nhiễm, tức là có trang bị đủ thứ những cái thứ mà để mình không có bị nhiễm bệnh, mà có như vậy mới xông pha vào cái chốn bệnh tật để mà chữa trị. Thế thì cũng vậy. Đối với một người tu học Phật Pháp cũng vậy. Cái quan trọng đó là thực sự ra là mình phải để ý cái chuyện thực tu. Mà cái tu đó tức là nó phải có cái quan sát ở trong. Mà thôi thường thì mình để rơi cái thời giờ đó của mình mất đi rất nhiều. Rằng là mình chỉ chú trọng đến, có nhiều khi mình chỉ chú trọng đến chuyện tu đây, tức là mình tu bát quan trai. Thế là mình chịu khó trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ngồi tụng kinh, nghe giảng. Nói ví dụ như vậy, nó thì tất cả những cái thứ đó nó có công đức rồi, nhưng chưa đủ. Công đức sẽ thù thắng hơn. Những cái thứ mà mình có thể ngồi chịu đựng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, để nghe ba thời giảng và để tụng ba thời tụng kinh, đi nhiễu niệm Phật, ăn chay nằm đất một ngày một buổi, ăn những thứ đó có thể nếu mình chỉ gồng mình nó chịu đựng, mình có phước đức nhưng mà chưa đủ để đạt đến cái công đức. Nhưng mà nếu mà mình muốn được đạt đến một cái công đức để cho mình có một cái sức đúng là đắc được cái giới thể, là mình phải có cái mà rằng là quan sát trong một ngày tu. Mình thường quan sát, mình quan sát hết cả cái di vãng của mình và mình quan sát cả hiện tại của mình. Mình quan sát, mình chiêm nghiệm. Rồi khi mình quan sát quen như vậy đó, thì hiện tại nào mình cũng luôn luôn quan sát, ngoài cái giờ tu bắt con trai mình cũng quan sát. Rồi khi nào mình cũng quan sát như vậy thì mình có thể trực nhận ra mình nhiều lắm. Mình có thể thấy ra những cái nhiễm của mình lắm. Tức là mình thấy rằng là mình mất đi cái tín tâm hay cái thiện tâm đối với Phật Pháp, đối với thiện Pháp, thì mình mới có thể thấy được. Và khi mình thấy được như vậy, mình có thể ngăn được mình. Và nhờ ngăn như vậy được, nhờ ngăn như vậy được thì giới bắt đầu thành tựu. Và khi giới nó thành tựu như vậy thì giới nó trở thành một cái thế lực mạnh cho mình, gọi là giới thể. Và nó có thể tạo cho mình một cái sức mạnh mẽ ghê lắm để cản trở mình, không cho mình làm cái ác pháp, mà nó giúp sức cho mình duy trì thiện pháp. Và khi nó giúp sức, nó duy trì cho mình, nó giữ vững mình như vậy thì cái định nó thành tựu, thì cái định lực bắt đầu thành tựu. Và khi cái định lực của mình nó đã thành tựu như vậy, tức là trong lúc nào mình cũng quan sát và mình cũng thấy được như vậy, và đặt quan sát nó đặt nền tảng là chiếm thiện pháp, tức là giới. Tại vì giới chính là một thiện pháp lớn nhất, không có thiện pháp mà lớn hơn được nữa. Đó. Mà cái giới là thiện pháp căn bản mà Đức Phật trao đến để làm nền tảng xây dựng cho cái sự giải thoát của mình bằng thiện pháp, mà đạt được một cái công đức viên mãn. Công đức đó là công đức ta gọi rằng là cứu cánh Phật quả, tức là thành Phật được. Thành Phật được nghĩa là người không còn một chút nhiễm hoặc nào hết. Mà nếu muốn toàn vẹn như vậy chắc chắn phải nhờ vô cái giới lực, cái sức mạnh của giới thể. Và sức mạnh giới thể nó phải nhờ sự quan sát thì cái giới nó mới thành tựu. Và khi nó thành tựu như vậy, nó duy trì cho mình, nó thành một cái lực mạnh mẽ để cản trở mình không có bằng ba nghiệp, không nói, không nghĩ và không hành động. Và khi không nói và không nghĩ, không hành động theo ác pháp, và mình thường được như vậy do nên cái sức giới nó giữ dùng cho mình, thì cái định bây giờ mới phát sinh. Và khi cái định nó phát sinh như vậy đó, thì ba nghiệp của mình nó trong sáng vô cùng và không một chút bận nhơ. Với ba nghiệp trong sáng như vậy, mình nghĩ rất trúng. Và khi nghĩ rất trúng thì nói trúng, nói trúng thì hành động trúng. Tại vì nhờ nghĩ trúng mà hành động trúng, do hành động trúng, ba nghiệp trúng đây hay gọi là chính. Khi ba nghiệp nó thuần chính như vậy thì đó là một chính nhân chân chính, một chính nhân viên mãn và đầy đủ. Thì có chính nhân vậy nó mới đưa đến một cái chính quả, cho nên gọi là cứu cánh Phật quả. Tức là cái cứu cánh là viên mãn thành Phật, tức là dứt trừ hết mọi thống khổ, mọi nhiễm pháp. Thế thì nhờ cái dứt trừ hết như vậy đó, cái đó gọi là trí tuệ, tức là cái thấy rõ thực tướng của các pháp. Và khi thấy rõ thực tướng của nó rồi, thấy được sự thật, thấy được cái thực tướng thì đương nhiên không rơi vào cái giả nữa. Mà không rơi vào cái giả cho nên không có làm theo cái giả, không làm theo cái giả cho nên cái kết quả đưa đến không có giả. Và nhờ làm, nhờ nghĩ chính, làm chính cho nên cái kết quả nó đưa đến là một sự chân chính. Thì như vậy nó mới thành tựu được tam vô lậu học, gọi là giới định huệ. Cho nên nếu không có quan sát thì nó ngược, hay là nói lại một cái điều này, cái sự quan sát đó là nó nằm ở trong định. Nên cái định nó phải nương vào giới mới thành tựu. Tại vì nếu mà cái định đó mà dĩ nhiên như là mình thường nghe và thường biết, nếu nó không nương vào giới thì cái định đó nó trở thành tà định rồi, thì nó vẫn đưa đến kết quả của tà huệ và đưa đến kết quả vẫn là cái không giải quyết cho mình đúng nghĩa, nó vẫn đau khổ, vẫn nhiễm hoạn, vẫn phiền não mà không giải quyết được gì hết. Con đường của Đức Phật là con đường mà không phải giải quyết nhất thời. Con đường của Đức Phật là giải quyết cho muôn thuở, tức là mình và chúng sinh hết thời được thành Phật. Con đường của Đức Phật là như vậy. Cho nên khi mà quan sát một cái thiện pháp, khi mình thường thường mình quan sát thì phải theo giới như vậy, thì chi trong 24 giờ đồng hồ mình tu nó trên, mình thường quán. Quan sát thì bây giờ trước nhất cái quán là cái quán gì, mình cố gắng mình quán quá khứ của mình, quá khứ và hiện tại của mình. Mình quan sát mình là mình đã từng, cái sức tín của mình đã tới đâu, cái thiện pháp của mình thực hiện tới đâu, mình hành được bao nhiêu công đức lành. Công đức lành đó của mình chưa đủ, chưa phải là những cái phước đức nhỏ bé, chứ nó chưa đủ để cứu mình trong tương lai. Thế những cái phước đức là chẳng hạn như là những cái giờ tôi nói, mình chỉ ngồi đó gò lưng tụng kinh, hay là mình ngồi đó mà mình làm một cái công quả nào đó thôi, thì mình đạt được một cái phước đức đó chưa đủ để cứu mình trong một tương lai dài. Cái phước đức đó chỉ có thể rằng là nâng đỡ mình trong một tương lai rất là ngắn hạn. Nhưng mà nhiều khi nếu mình không biết sử dụng cái phước đức nói trên, thì cái phước đức lại trở lại thành một cái tai hại cho mình vô bờ bến. Thì cái chuyện đó mình biết, nếu mà mình không biết sử dụng cái phước đó thì nó lại trở thành cái hại mình. Cho nên Ngài Huệ Viễn mới nói rằng là nếu đời này chỉ tu phước thôi, Ngài Huệ Viễn là sơ tổ của Đỉnh Độ Tông, nếu đời này cứ chăm chú vào mà tu phước thôi thì đời thứ ba sẽ khổ đấy, có chừng. Tại vì nếu chỉ tu phước thôi, không có trí tuệ, không có sự quan sát, không có giới căn bản, không có sự quan sát cho nên phát sinh được giới định và huệ chân chính, mà không phát sinh được giới định huệ cho nên cái thiện pháp không có duy trì được. Và khi mình có cái phước báo lên, mình thay đổi liền. Nếu bây giờ mình là một con mắt, mình là một cái con mắt người chứng của chân lý, mình nhìn ai, mình biết ai, mình quan sát họ từ cái thời họ còn là chưa là cái gì cho đến khi họ thành một cái gì, mình sẽ thấy họ khác. Họ sẽ khác. Ít nhiều gì nếu con người ta không có một cái đạo đức ở trong, không có một cái thiện pháp ở trong. Như là cái chủ nhật kỳ vừa rồi, kỳ gần nhất đây mà tôi có đề cập đến, mà họ không có như vậy thì họ sẽ tự nhiên họ sẽ cái gì xảy ra, hiểu cái gì sẽ xảy ra, ngã mạn, ngã chấp càng tăng. Nhưng nếu họ có cái căn bản của sự tu thì như cái lần trước tôi đề cập đến, thì mình không dám khi mà mình không dám kiêu căng, mà mình thường thường cảm thấy rằng là kính trọng và cảm ơn những người xung quanh của mình. Cảm ơn từ cái kẻ làm mình phiền não, cảm ơn cho đến kẻ hộ mình tu tập, hộ mình theo thiện pháp, và cũng cảm ơn những kẻ hành ác pháp đối với mình, tại vì kẻ đó cũng giống như hộ mình vậy. Cũng giống như khi tôi nói mình tu, thì khi mình tu một cái thiện pháp mình phải có một phát một cái nguyện. Thế thì khi mình phát một cái nguyện là mình phải nguyện thường mình làm cái điều gì để mà mình hành xử thiện pháp. Và khi mình phát nguyện mình phải làm cái điều đó cho được. Đó. Thì